quý vị, thưa các bạn, trong số các giáo phụ Latin quen thuộc sau Thánh Ambrogio, giám mục thành Milano, Bắc Italia, phải kể tới Thánh Girolamo qua đời giữa năm 419-420 và giáo phụ Agostino. Giáo phụ Girolamo là nhà chú giải Kinh Thánh nổi tiếng của giáo hội, đã được Đức Giáo Hoàng Damaso giao cho nhiệm vụ dịch các sách Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước ra tiếng Latin. Người đã dịch hầu hết các tác phẩm của toàn bộ Kinh Thánh và chú giải nhiều sách lấy hứng từ giáo phụ Origine. Vào năm 383, do bạn bè thúc đẩy, giáo phụ Girolamo biên soạn khảo luận Thánh Mẫu Học đầu tiên tựa đề về sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria chống lại Elvidio. Khảo luận có giọng văn tấn kích, sắc bén và chỉ dựa trên các tài liệu Kinh Thánh. Giáo phụ Girolamo thường xuyên quy chiếu các văn bản Kinh Thánh song song của Cựu Ước và Tân Ước và triệt hạ từng kết luận một của tác giả Elvidio liên quan tới các kiểu nói Kinh Thánh đã trở thành thông thường bên Đông Phương cũng như Tây Phương. Chẳng hạn như đàn bà đã kết hôn trước khi họ về chung sống với nhau. Ông Giuse đã không ăn ở với vợ cho tới khi bà sinh con. Con trai đầu lòng và vấn nạn cổ xưa hơn nữa là liên quan tới các anh em của Đức Giêsu. Là người biết rành mạch tiếng Do Thái và ngôn ngữ Kinh Thánh, giáo phụ Girolamo chứng minh cho thấy kiểu nói các anh em của Chúa là các anh em họ máu của Đức Giêsu, trong nghĩa bà Maria Cleopha theo giáo phụ là chị thật của Đức Maria. Liên quan tới Thánh Giuse, ban đầu giáo phụ Girolamo không phủ nhận việc thánh nhân có ý định lấy Đức Maria làm vợ. Theo giáo phụ, Giuse không phải là ông cụ già quá vợ, mà các mê sảng của các tác phẩm mạo thư đã bịa đặt ra. Nhưng Giuse là một thanh niên với tất cả những gì là bản tính nhân loại, nhưng là một người công chính. Các sự kiện do Thiên Chúa cho xảy ra liên quan tới sự thụ thai và việc sinh ra của Đức Kitô đã cất đi khỏi ông mọi ước muốn sống đời chồng vợ, đến độ vì Đức Maria, Giuse cũng lựa chọn sống đồng trinh. Giáo phụ phản bác ý tưởng của Elvidio như sau. Bạn nói rằng Đức Maria đã không sống đồng trinh, tôi còn đòi các điều cao trọng hơn bằng cách khẳng định rằng cả ông Giuse cũng đồng trinh vì Đức Maria, để từ hôn nhân đồng trinh sinh ra người con đồng trinh. Toàn tư tưởng của giáo phụ Girolamo được dưỡng nuôi bằng Kinh Thánh, kể cả đề tài sinh ra đồng trinh, giáo phụ cũng coi như là điều hầu như hiển nhiên trong nghĩa kiểu mẫu chống lại tác giả Joviniano. Việc giải thích văn bản ngôn sứ Ezekiel chương 44 câu 2 nói về cửa đóng của đền thờ ở phía đông. Các lần Chúa Kitô phục sinh hiện ra tại nhà tiệc ly trong lúc các cửa đóng kín và ngôi mộ mới nơi đặt xác Đức Giêsu. Chính vì là chuyên viên chú giải Kinh Thánh, giáo phụ hiểu rằng Đức Maria tự dưỡng nuôi mình bằng các sách thánh và thường xuyên dùng Kinh Thánh bằng cách đối chiếu hiện tại hoạt động của Đức Giêsu với các lời giảng dạy và các sự kiện của Kinh Thánh Cựu Ước. Giáo phụ viết, còn bà Maria thì gìn giữ tất cả mọi lời ấy bằng cách đối chiếu chúng trong lòng. Bằng cách đối chiếu chúng có nghĩa là gì? Đáng lý phải nói đặt để chúng vào trong tim mình. Đáng lý phải nói suy nghĩ các lời đó và ghi nhận chúng cho mình mới phải chứ. Có người nói bằng cách đối chiếu chúng trong tâm lòng mình vì người thánh thiện, mẹ đã đọc Kinh Thánh và biết các ngôn sứ. Mẹ thấy con trẻ nằm đó, mẹ thấy trong hang đá con trẻ khóc, con Thiên Chúa nằm đó, con của mẹ, người con duy nhất. Mẹ thấy người nằm đó và đối chiếu các điều mẹ đã nghe và đã đọc với các điều mẹ trông thấy. Trong bút tích của Thánh Girolamo, gương mặt của Đức Maria như là môn đệ chăm chú và toàn vẹn còn sáng ngời hơn nữa với khả năng nội tâm của mẹ, tiếp nhận tất cả những gì thuộc mầu nhiệm của con, suy gẫm mầu nhiệm đó trong tim và đặt để nó vào trong khung cảnh rộng lớn của toàn lịch sử thánh của Israel mà Chúa Kitô vừa là điểm tới vừa là điểm thành toàn. Thật ra Đức Maria diễn tả sống động sự khôn ngoan Do Thái trở thành sự khôn ngoan Kitô. Giáo phụ Agostino qua đời năm 430 là thiên tài văn chương bên Tây Phương và là giáo phụ lớn nhất của giáo hội Latin và có lẽ của tất cả các giáo hội Kitô. Người sinh tại Tagaste năm 354 và qua đời như là giám mục Ippona ngày 28 tháng 8 năm 430. Nền giáo dục nhận được và kinh nghiệm sống liên quan tới các trào lưu triết lý và tôn giáo ngoài Kitô đã khiến cho giáo phụ hiểu biết, nếm hưởng và bảo vệ bằng mọi cách vẻ đẹp chính xác của lòng tin Kitô. Các tác phẩm vô số của người làm thành một gia tài văn hóa đích thật về triết lý, hộ giáo, tín lý, chú giải kinh thánh, luân lý, giáo lý, tu đức vân vân. Cả trong lĩnh vực thánh mẫu học, với giáo phụ Agostino, Tây Phương đạt điểm tuyệt đỉnh của mình. Chúng ta có thể tóm tắt tư tưởng thánh mẫu học của giáo phụ theo ba lộ trình sau đây. Đức Maria trong mầu nhiệm của Chúa Kitô, gương mặt thần học và tin mừng của Đức Maria, tương quan giữa Đức Maria và giáo hội. Lộ trình thứ nhất, Đức Maria trong mầu nhiệm của Chúa Kitô. Các điểm chính của lòng tin Kitô tuyên xưng Đức Maria trong trung tâm lịch sử cứu độ được giáo phụ Agostino đề nghị trở lại và giải thích với sự tươi mát mới mẻ. Cho các Kitô hữu mà giáo phụ thông truyền lòng tin, cũng như cho các người ngoại giáo mà giáo phụ muốn cho thấy cái không vô lý của các sự thật Kitô, cũng như cho các người theo phái lạc giáo Manicheo. Chống lại bè phái này, giáo phụ bảo vệ việc sinh ra thể lý đích thật của ngôi lời từ Đức Trinh Nữ. Liên quan tới sự thụ thai Chúa Kitô đồng trinh là nhân tố đầu tiên của lòng tin, giống giáo phụ Ambrogio, và còn hơn thế nữa, giáo phụ Agostino coi đó là một mô thức quan trọng. Thật thế, đối với vị tiến sĩ của Thánh Sùng, toàn khối nhân loại đã bị nhiễm tội nguyên tổ, vì mỗi người đều vào đời từ liên hệ tính dục giữa người nam và người nữ, bị dục vọng thống trị. Đức Kitô là luật trừ duy nhất, vì đã không có dục vọng nào hiện diện trong việc người sinh ra, trong nghĩa một đàng có sự can thiệp của thánh thần, thánh hóa, đàng khác sự thụ thai chỉ xảy ra qua sự gắn bó của lòng tin và sự hăng nồng của tình mến. Giáo phụ viết, vì việc thụ thai thánh thiện của người trong cung lòng một trinh nữ, sự thụ thai xảy ra không do dục vọng nóng bỏng của xác thịt, nhưng với sự nồng cháy của lòng mến, tỏa thoát từ lòng tin. Vì thế, người mới được nói là sinh ra bởi Thánh Thần và Đức Trinh Nữ Maria. Liên quan tới Kitô học đi xuống và chức làm mẹ Thiên Chúa, mặc dù có sự tranh luận nóng bỏng bên Đông Phương, giáo phụ Agostino đã viết những trang rạng ngời, trong đó giáo phụ dùng các công thức rõ ràng, không thể hiểu lầm được. Giáo phụ nêu bật nguyên tắc bản vị duy nhất của ngôi lời là nguyên tắc làm nền cho tín lý, nhưng đồng thời, với tâm thức nhân chủng học hơn, giáo phụ cũng nhấn mạnh sự khiêm hạ trong điều kiện làm người mà ngôi lời tạo dựng đã chấp nhận từ Đức Trinh Nữ, đã được người tạo dựng. Giáo phụ viết, đó là Thiên Chúa, cùng một Thiên Chúa là người, không bởi việc lẫn lộn bản tính, nhưng bởi sự hiệp nhất bản vị. Thật thế, làm sao trong luật lòng tin, chúng ta lại có thể tuyên xưng rằng chúng ta tin nơi con của Thiên Chúa sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, nếu không là con của Thiên Chúa, nhưng là con của loài người đã được sinh ra bởi Trinh Nữ Maria? Ai trong các tín hữu Kitô chối bỏ rằng con của loài người đã sinh ra từ phụ nữ ấy? Nhưng tuy nhiên Thiên Chúa là người, và như thế con người được làm Thiên Chúa. Các công thức và giáo lý liên quan tới sự đồng trinh của Đức Maria trước, trong và sau khi sinh con cũng chính xác trong giáo lý giảng dạy cho tín hữu, cũng như trong cuộc tranh luận chống lại Joviniano và các người theo Envidio. Giáo phụ viết, ai sẽ hiểu sự mới mẻ, chưa từng nghe, duy nhất trên thế giới này, điều không tin được trở thành đáng tin, đó là một trinh nữ thụ thai, một trinh nữ sinh con và khi sinh vẫn đồng trinh. Đồng trinh khi thụ thai, đồng trinh khi sinh, đồng trinh khi mang thai, đồng trinh trọn đời. Cả phản đề Eva Maria cũng được giáo phụ Agostino lấy lại theo kiểu của hai giáo phụ Ireneo và Tertulliano. Vì người đàn bà mà có sự chết, vì người đàn bà mà có sự sống, vì bà Eva mà tội lỗi bước vào trần gian và gây ra cái chết. Nhờ Đức Maria mà Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người, cứu chuộc trần gian và đem lại sự sống cho con người.